Thế ông Tám hồi trước anh coi trong mấy cái truyện mà cũng như là thấp chân nhân quả rồi đó, nó mình tu lên tới cảnh tiên giới mà mình còn động tình là mình bị đỏ.
Bị đỏ sao? Bởi vì mình bị động mình mới xuống thế gian. Mà lên tới cảnh đó bị động thì nên cứ xuống lại xuống chứ có gì đâu. Qua bên Tây mà đòi gì Việt Nam thì có ngày cũng gì Việt Nam á. Thì phải khổ.
Việt Nam hết cũng ráng mới về chứ còn đâu dám về.
Ông trời buộc mình đến đây. Rồi ông trời cũng có cách buộc mình trở về. Đừng nói trước cái đó.
Người Việt Nam bị khổ gì nữa, bị đô hộ, bị đô hộ rất nhiều. Một thời gian bị đô hộ ở Trung Quốc, một thời gian bị đô hộ ở Pháp, một thời gian bị đô hộ ở Nhật Bản, một thời gian đô hộ ở Nga. Thì bao nhiêu siêu cường quốc đều giữ trắng tại Việt Nam. Mà người Việt Nam là người chịu đựng nhiều nhất. Người Việt Nam là người không thích chiến tranh nữa. Muốn có hòa bình, trung lập thì giải quyết sự sống trong lễ sống hiện tại. Chính người Việt Nam cùng tuổi với tôi, 68 tuổi, không có người nào muốn chiến tranh. Mà kể cả người Mỹ cũng không muốn chiến tranh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta thấy khổ cực. Nhưng mà trong cái khổ đó chúng ta đi tìm cái gì? Trước kia chúng ta ở Việt Nam không có phương tiện giờ dào như ngày hôm nay. Chúng ta muốn tìm cái gì? Tìm ông bà muốn truyền tiên Phật cứu độ cho chúng tôi, làm cho dân tộc chúng tôi càng ngày càng yên ổn, không nên phát khởi những cái tâm động loạn để giết chóc lẫn nhau. Cầu xin hàng ngày hàng đêm, chỉ có một khi giới tình thương và đạo đức người Việt Nam mới là nắm trước hết. Rồi bỏ nhà bỏ cửa ra đi với một cái tâm hồn muốn tu, muốn giải thoát. Khổ quá, tôi có quốc gia, tôi có nhà cửa mà tôi không sống được. Bao nhiêu công tôi đóng góp nhưng ngày nay rồi không còn gì hết. Thì tôi phải ra đi với một tâm hồn. Có nhiều vị ôm cả hình Phật Quán Âm dưới ghế, nhiều người ôm cả hình Chúa trong tâm, nhiều người ôm Thánh Thần là họ tin để cứu độ được giải thoát, để tới đất liền. Nhưng mà tới đất liền rồi mình thấy thiên hạ tranh đua tiền bạc, nhưng mà mình không nhìn cái khổ hạnh của họ đi tìm mặt đất này. Họ rất khổ họ mới tìm được mặt đất này. Rồi sau cái mặt đất này họ mới thấy rằng sự sáng suốt của tâm linh của họ để đóng góp, có khả năng đóng góp cho nhân loại, thì họ mới tạo ra những phương tiện cho chúng sanh. Chúng ta là người kế tiếp tới đây biết lấy xài mà không biết cái truy niệm, phải tìm cái khổ của họ như cái khổ của chúng ta. Chúng ta rất khổ ra đây, chúng ta chỉ bốn vẹn có phần hậu. Quý vị không có vốn để cạnh tranh thương mại với thiên hạ. Quý vị chỉ có cái hậu lo tu tiến. Mà trong cái nguyện vọng chúng ta, nếu tôi tới được Mỹ thì tôi biết tu không? Vì cái tu là cái cứu cánh cao cả nhất để đóng góp cho nhân loại, chứ không phải cho một số người của chúng tôi. Cái tình thương bao la đó chính tôi cấy ngay trên cái giống tha thứ và thương yêu của chúng tôi. Cho nên chúng ta là người Việt Nam được đi đạo về tâm linh và hướng về tâm linh. Cho nên nhiều người Việt Nam tự kỳ thị Việt Nam. Nước Việt Nam mà dân đó là bất tín bất nghĩa mà làm sao tốt. Người giận với nhau nói như vậy tôi cũng đã từng nghe. Nhưng mà không thấy họ như vì những sự đau khổ đó họ có cơ hội kiếm thân. Họ phép mình hơn nhiều. Họ càng biết trật Phật trong giấc chim bao của họ, trong cái lúc thiếu thốn của họ, trong cái lúc cơ đơn của họ. Họ cảm thức quyền vi nhiều hơn, biết được ông bà cha mẹ hơn nhiều hơn. Họ quý yêu tình cảnh gia đình, thiếu thốn một hộp muối cắn làm hai để cứu độ giữa chồng con thương yêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam ra đây lại đi làm không có bao lâu mà lại mua được căn nhà, mua được xe hơi. Người Mỹ họ thấy là tối nay là tiến án tôi cứu nó, mà là sao nó tới đây nó có nhà được. Vì chúng ta đã từng cắn hạt muối chia đôi. Cho nên cái tình thương dài đậm đó chúng ta giữ mãi mãi. Cho nên ngày nay có hình thành dư thừa được một chút vật chất để có một nơi trú ngụ tương đồng với những người văn minh. Cho nên chúng ta phải hiểu là chúng ta từ cái khổ cực thiếu thốn mà chúng ta đã đạt về nguyện vọng tâm linh minh giải tâm cho mọi người. Cho nên tôi mong rằng mọi người sẽ tiếp tục tu đi, không nên bỏ uổng cái cơ hội này. Cơ hội của chúng ta là một nước Việt Nam nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng mà có thể gọi giống dân của họ đi khắp năm châu, không chỗ nào không có mặt người Việt Nam. Nhưng mà tuổi trẻ của người Việt Nam rất kiên cố, rất cần cù, lo ăn học. Có nhiều vị đậu bác sĩ, đậu hàng đầu, đậu luật sư cũng đậu hàng đầu, học giỏi. Vì sao? Vì nó nhìn được hình ảnh, những người thông minh đó đã nhìn được hình ảnh của đất nước quê hương của họ. Họ muốn tái thiết, trước hết họ phải tái thiết khỏi đâu. Bây giờ chúng ta ra đây, già nuôi rồi, chúng ta muốn gì? Muốn đất nước tôi thanh bình, tôi phải tái thiết khối óc tôi. Chỉ có trời Phật mới là ở trong cảnh thanh bình vinh quang. Không ai giấy động với tôi tu thiền là đâu có động ai đâu. Thì rằng ngày giờ đi gì vinh quang của chúng tôi từ phút từ giây để đạt tới tốt lành thiện lành, tôi mới ảnh hưởng người khác. Đó là điều may mắn nhất của người Việt Nam hiện nay. Tôi đã hoài bảo từ bao nhiêu năm tôi thiền mà để muốn cống hiến. Kết quả tôi là một người ngoài thoát khai triển tâm linh tôi để tôi làm một món quà cho những người kế tiếp. Ngày hôm nay đông đủ như thế này, tôi rất vui, tôi rất mừng và rất cảm động. Những ngày mà tôi mong ngày đó rất có. Những giây phút cảm động này chúng ta phải thấm thía trong tình thương yêu sống động. Chúng ta ra đây mong về đất nước mà mọi người đã có đất nước trong thân rồi, có đất có nước rồi, mà đất nước chúng ta bị ơ trượt ô trượt, bị xâm chiếm. Bây giờ chúng ta phải tu để thanh lọc nó, giải tỏa càng ngày càng sáng suốt trong tình thương yêu, thực hiện ngay trong gia đình, rồi ảnh hưởng bạn bè chúng ta khắp năm châu. Thì nước Việt Nam đâu có còn buồn nữa, chỉ có vui thôi. Vì tâm thần đóng góp cho nhân loại, người Việt Nam phải là thương ở chỗ nào? Thương ở trong tình cảnh mê lầm mà tự phản loạn lấy mình, chấp và mê đau khổ vô cùng, không có tiến thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đã vượt khỏi từ cái ô trượt, từ bóng tối đi tới ánh sáng rồi. Chúng ta phải cho họ thấy một giai đoạn để họ cảm động và tiến tới sự thức giác của tâm linh. Vốn của chúng ta hiện tại trên mặt đất của kỳ này là chỉ có tâm linh mà thôi. Cái vốn đó là vốn vô cùng, đó là đồng tiền thật của người Việt Nam, không bao giờ mất. Qua những cơn đau khổ và thử thách, tới ngày các bạn đi làm, thở tính từ giây từ phút mà các bạn phải học cái nền tảng nhịn nhục để sống trong cuộc sống hiện tại. Để làm gì? Để một ngày nào chúng ta về quê hương, chúng ta phải đem cái tinh lành đó và ban chiếu cho những người đau khổ. Trong giây phút họ sẽ thức tâm và họ thấy anh em của họ không bao giờ xa họ. Cho nên mới thấy rõ chúng ta có một sự kết hợp, chúng ta có khối óc cộng đồng cởi mở mà chúng ta chịu ngồi lại là thông minh vô cùng. Không có ai có thể lừa gạt cho chúng ta lần thứ nhì nữa. Lần này là lần cuối cùng để chúng ta xây dựng tâm thức và tiến hóa. Thì quý vị sẽ có một vườn hoa tốt đẹp ngay trong gia đình. Một vườn hạnh rõ rệt ngay trong gia đình. Một đức tâm chiếu độ chúng sanh. Hạnh đức đại đạo là chúng ta có cơ hội thay qua nhân Phật, thanh nhẹ vô cùng. Cho nên người Việt Nam nghĩ tới tâm linh, ai cũng muốn tiến, ai cũng muốn học, ai muốn tìm hiểu. Nhưng mà người ngoại quốc họ, họ hiểu gì, điện năng. Nhưng mà chúng ta, ngày hôm nay chúng ta hiểu điện năng. Chúng ta ăn hột lúa từ mặt đất trên lên mà hình thành từ ngày nay là điện năng của chúng ta có. Mà chúng ta đang ngửi trên điện năng là tâm thức sáng suốt của chúng ta. Vô cùng tiến hóa, không có bị bỡ ở trên đường tu nữa. Cứ nắm đó mà đi. Mong rằng quý vị ý thức được chân tâm của quý vị. Quý vị được ý thức được vị trí của quý vị thì quý vị sẽ tiến không bao giờ lùi và đóng góp cho tương lai. Người lớn tuổi như tôi đều nghe những lời sống truyền giảng ở quê nhà thấy rõ. Chúng ta sẽ có lòng qua họ là chữ Phật chữ tiên. Mà quý vị có khả năng tiến về Phật tiên, làm sao quý vị không tu để giữ cái đại hội đó? Quý vị cũng là Phật tiên. Nếu mà quý vị không phải là Phật tiên thì má nó nhập rồi, đâu có ngồi đây nghe được một cách êm ả mà cỡ mở như vậy được. Chúng ta phải ý thức điều này, mà chúng ta bền tâm bực khi tu tiến để một ngày nào chúng ta mở cái hội lòng qua tại Việt Nam. Tôi biết là bao nhiêu, tôi qua bao nhiêu hành trình đau khổ và bao nhiêu sự tiến hóa, câu kết qua như đau khổ, tôi cảm ơn sự đau khổ, tôi mới được tiến hóa. Tôi cảm ơn sự kích bác của ngoại ban, tôi mới được thức tâm. Rồi anh em tôi ngồi lại, học muốn chẳng làm hai cũng như xưa, thì chúng ta thấy, lúc xưa chúng ta ăn Tết có ý nghĩa. Ngày nay chúng ta ăn Tết lộn xộn, không có chỗ nào hết, bằng chỗ nào hết. Trên một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ thức tâm. Hòa cảm trong sự thương yêu thì chúng ta mới thấy rõ nền tảng văn minh đã cấy được tâm người Việt Nam từ bao lâu. Cho nên sống truyền để nói Việt Nam sẽ có nhiệm vụ dẫn đạo được tâm linh. Vì người khổ quá người mới chịu tu. Tôi nói khổ, khổ, khổ mới bước vào địa giới của Phật Pháp. Khi ta tu rồi tôi mới đem sự thanh bình cho nhân loại ở tương lai. Thì ngày hôm nay chúng ta đã có bạn bè khắp năm châu. Tình thương yêu chúng ta càng mở, lượng từ bi chúng ta càng khai sáng, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cơ hội tận độ những người bản thân của chúng ta.
Việc làm không ngừng nghỉ trong tâm hồn của mọi người, thì cái chuyện ở đi không thành vấn đề. Và cái chuyện thức tâm để hướng về sự vô cùng tận sẵn có của tâm hồn của chính mình, đó là điều quan trọng. Nhưng mà các bạn đã hiểu rồi, biết rõ phần hồn là chủ của thể xác, và hồn sẽ tiến thẳng và lên làm những việc trong chiều hướng ý chí phát triển của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta từ giây từ phút. Ngày hôm nay chúng ta đã ý thức rõ một phần lớn tình thương là gì, đạo đức là gì. Qua kỳ đại hội vừa qua chúng ta thấy rõ tình thương là sự phát tâm của mọi người mà chúng ta đã thực hiện. Mở hào quang vô cùng tận của Thượng Đế sẽ thúc đẩy tâm linh con Ngài hội tụ và biến thành một tổ chức tốt đẹp, hướng thượng, bất vụ lợi. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có cơ hội cư ngộ trong một căn nhà nhỏ. Mọi người chia sức một phạm vi rất hạn hẹp, nhưng mà tình thương chúng ta là bao la vô cùng. Thương mến đấng cha cả, thương mến người đi trước, và biết thương yêu thể xác tinh vi của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Và chúng ta nhân cái cơ hội này, nắm lấy nó và xây dựng cho nó đi tới tinh vi hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta mới thấy rằng của cải đời đời bất diệt không phải ở trên mảnh đất này, nhưng mà nơi hư không đại định. Tâm thức của các bạn đã cảm động và hiểu được sự vô cùng đó, cho nên các bạn nên thương yêu các bạn nhiều hơn và xây dựng cái quyền năng sẵn có của Thượng Đế là ân ban cho cơ có một cơ hội vinh quang làm người. Ở ngày hôm nay chúng ta chỉ có góp công để lập lại sự trật tự đó và trở về với sự chân thật đời đời bất diệt, thì huynh đệ chỉ muốn của chúng ta không còn sự xa cách nữa, sự phát tâm sẽ dồi dào hơn để cứu độ những người đang trầm luân đang bể khổ chưa thức tâm, buông bồi tự ái cống cao ngạo mạn, không biết khả năng sẵn có của chúng ta là vô cùng du dương êm dịu sáng suốt. Cho nên nhân những cái cơ hội cảm động này, chúng ta thấy rõ chúng ta có khả năng tiến thân bước vượt và tiến mãi mãi tiến tới vô cùng, để rõ Thượng Đế là ai. Ngài đã hằng hữu ở trong ta, nhưng mà chưa hiểu Ngài. Chúng ta còn mê muội vì hướng ngoại không hướng nội. Ngày nay chúng ta cứ tâm thấy rồi phần hồn của chúng ta là vô cùng. Chúng ta phải hướng nội để giữ lấy một cơ đồ bất diệt của tâm linh sẵn có. Mọi sự vi diệu của Thượng Đế đã an ban, chúng ta phải nắm lấy để tu và để tiến. Cho nên các bạn cũng đã đóng góp một phần lớn về phần điển khi các bạn tu thiền. Các bạn đã thực hiện cái pháp soi hồn, chấn động lực của các bạn xuất phát ra cả càn khôn vũ trụ và tiên Phật đã ban chiếu tâm linh các bạn. Và để các bạn thức tâm chừng nào thì các bạn mới thấy rõ sự đóng góp chính nhân sanh phần hồn phải làm. Trách nhiệm đó là vô cùng. Cho nên chúng ta mỗi người đã ý thức được qua những cái tổ chức lấy cái phàm tâm điêu luyện sơ sơ nhưng mà thành tựu. Còn những người tổ chức chặt chẽ đủ thứ thủ tục nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị sụp đổ là tại vì chưa hiểu cái đường chánh trong tâm thức. Mỗi người đã đem tâm thức ra tự nguyện phát tâm thì sự đó không có còn sự đổ vỡ nữa. Và cái tu luyện của chúng ta là tự tu tự đắc, trong cái phát tâm để diều tiến cái chuyển thiên địa bản thể này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ chúng ta không có làm cái chuyện u ơ mất thì giờ và không cần thiết nữa. Nên các bạn là ý thức rồi về đời thì các bạn sẽ dư giờ làm việc, thì bản thể của các bạn được điêu luyện và lập lại trật tự thì khỏe mạnh nó sẽ dồi dào với các bạn. Đối với cuộc đời bạn không phải là người so đo và làm việc dư giờ cho thiên hạ, cũng không có suy tính nữa. Sự động loạn đó không có về với các bạn. Khi các bạn thấy các bạn là vô cùng và các bạn chỉ có nhiệm vụ ban bố cho mọi nơi mọi giới thì mới thật sự rõ mặt tình thương và đạo đức. Cho nên tôi rất vui mừng được hội ngộ quý vị ngày hôm nay tại Los Angeles cũng như các bạn khắp năm châu đất quý tụ về đây. Chúng ta có cơ hội trao đổi trong công thức. Chấn động lực luồng thanh điển trong nội thức của chúng ta đã bộc khởi bừng sáng trong nội tâm. Và chính người Việt Nam đã vinh quang và thấy rõ rằng người Việt Nam ngày hôm nay đã biết đoàn kết với sự phát triển chưa từng có. Ngày hôm nay chúng ta làm một điểm son giữa người Việt Nam và người Việt Nam, rồi mới ảnh hưởng đến những người ở ngoài đó. Điều đó ngày hôm nay đã thực hiện trong tâm hồn của các bạn. Đó là sự mong muốn của chúng tôi, để nhân loại được xích gần với nhau và thương yêu với nhau thực tế hơn, để xây dựng quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên niềm tin hướng thượng của chúng ta không bao giờ hoang phí. Chúng ta nên bình tâm thực hiện thanh tịnh và sáng suốt để tự đạt lên một cái ngày vinh quang tốt đẹp ở tương lai cho phần hồn. Ngày trở về với đấng cha lành thương yêu của chúng ta là một ngày hòa ca trong tâm thức vinh quang. Nếu các bạn cứ tiếp đi như vậy, chắc chắn phải đợi. Vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng xuống thế gian chúng ta còn đi được. Mà từ đây trở về chúng ta nải hà gì trở về quê xứ chúng cũ. Chúng ta có nhà, có cửa, có cảnh đình nguy nga, chứ không phải ở những căn nhà tạm bợ như thế này. Không có cư ngụ trong cái thể xác tạm bợ như thế này. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta có thức tập. Và chúng ta thấy những người quá vãng là những người đã đi trước và đang liên tục tham dự kỳ đại hội Long Hòa sắp tới, dành cho những phần hộ được điêu luyện thanh nhẹ được dự hội nghị đó. Thì chúng ta vẫn còn ở trong sự vơ vơ hiện tại, mà nếu chúng ta biết quyết tâm tu thì đến ngày đó chúng ta cũng có cơ hội kịp thời để nhận xét rõ những gì Thượng Đế đã ân ban tại thế và Thượng Đế muốn chúng ta trở về bằng cách nào. Cho nên các bạn đã thức hành, cương quyết giữ lấy để đi tới. Thì hôm nay là ngày chót, sự hiện diện của tôi ở đây, nhưng mà sự tạm biệt của tôi để thật thà, dù tôi không còn khác nữa, nhưng mà tâm thức tôi luôn luôn hơi kẹt, luôn luôn phục vụ các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Ta đã từng ôm nhau tâm thức, chúng ta không ôm nhau bằng sự giả tạo. Những người tu về vô vi là ôm nhau bằng tâm thức. Để chúng ta cảm động mà khóc vì vui mừng, biết để chúng ta trở về với các bạn quá mực, quá sung sướng. Và chúng ta đã ôm bằng bàn tay của họ, không phải ôm bằng bàn tay của thể xác. Cho nên các bạn nên yên tâm, và chúng ta đã xây dựng tâm thức trở về trong cái chân lý đồng hành tập tiến. Chúng ta không còn cái sự xa nhau, và chúng ta không có bơ vơ nữa. Các bạn không còn mê tín nữa, và các bạn đã tự xây dựng để đi qua. Các bạn cứ gọn đi. Các bạn đã dùng cái dũng chi sẵn có của các bạn để trở về với căn bản của các bạn. Thì chúng ta đã đồng ôm với nhau, tay năm tay thực hiện cái cơ tiến hóa hiện tại do Thượng Đế ấp ba. Và bánh xe tiến ra qua không ngừng, bánh xe tiến qua không chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi tới sự thanh tịnh, không bao giờ chờ đợi chúng ta đâu. Bánh xe tiến qua tiến là tiến, đã sắp đặt rồi. Mà ngày nay chúng ta không tiến thì chúng ta bị bỏ rơi mà thôi. Cho nên tâm thức chúng ta nhận định nhiều. Nhiều vị thiên liên đã đến đây ủng hộ chúng ta. Trong lúc thiền ban đêm cũng đánh thức tâm thức của chúng ta. Và những chuyện lạ đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt. Những người đã đóng góp cho chúng ta biết thiên cơ nữa kìa. Vi vã quá vô cùng, đại phước vô cùng cho khối vô vi. Mà nếu chúng ta còn trì trệ và không chịu hành chuyển nữa, không có đổ lỗi cho một ai được, bằng đổ lỗi cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng, sự cảm động của các bạn cũng là tâm thức vui vẻ và được tư ngộ trong tâm thức của tôi. Cho nên ngày mai là ngày tôi lên được để tạm biệt về đời. Tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền trong mỗi đêm diễn ra. Thành thật cảm ơn tổ chức và sự hướng dẫn của các bạn ngày hôm nay.
Tất cả mọi người giống dân Việt Nam, ai cũng muốn về Việt Nam. Muốn về Việt Nam, chúng ta xem Việt Nam đang thiếu cái gì. Việt Nam hiện tại đang thiếu đạo đức. Bây giờ chúng ta tu cho kỳ được khai thác tâm thức vững bền, tâm từ phát triển, mới đem được cái đạo đức về sự. Lúc đó mới thật sự về thăm Việt Nam. Còn thăm Việt Nam mà lợi dụng Việt Nam kiếm tiền trong người, trên người đau khổ, không phải thăm Việt Nam. Mình làm sao có dồi dào hơn, mình tặng những người Việt Nam. Trong lúc đông loạn, thiếu sót, họ mất đạo đức, căn bản họ có đạo đức. Vì chúng ta hành cái pháp cho đứng đắn, để cho mọi người thấy, và chúng ta về chỉ truyền cái pháp cho người ta, là mọi người sẽ vui lên, thấy rõ khả năng của chính họ mới đóng góp cho xã hội tốt. Suy sợ chúng ta mới có những khối óc mới phát minh những cái hay mà để truyền ra xứ ngoài các nơi được học hỏi. Đó là sự đóng góp tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Chúng ta chịu tu thì chúng ta mang khí giới tình thương và đạo đức về xứ. Khí giới đó là một chiến sĩ của Thượng Đế, cải tiến cái xã hội đau khổ trở nên văn minh tốt đẹp. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều đi. Tôi là người đi trước, bỏ rất nhiều công để thực hành. Và tôi muốn các bạn sẽ có một khối óc như vậy, thì chúng ta sẽ có một sự sống tốt và văn minh. Nhân loại sẽ học, không có quan phí công của các bạn đâu. Cố gắng tu đi, sẽ có kết quả tốt. Quỷ thần đều kinh ngạc, thấy một số người tầm thường biến đổi từ tơ thế đó, là suy sợ chúng ta sẽ giàu mạnh ngay trong tâm thức của người dân. Không có giàu mạnh của cải, bị phỉnh phờ và lừa gạt như bây giờ, không có nữa. Tương lai vô vi mà cố gắng tu sẽ đóng góp cho Việt Nam rất tốt và rất quý. Các cơ tịnh từ lãnh đạo đến dân chúng đều thực hành để đi tới tốt đẹp và xây dựng cho dân chúng càng ngày càng giàu mạnh. Giàu mạnh ngay tâm thức mà giàu mạnh, cho tiền bạc đến được là không được, có thể ăn cướp được là không có gì giàu mạnh. Chúng ta giàu mạnh gì điển quang, không ai ăn cướp được mới là thật sự giàu mạnh. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn trung học cộng tu trong mấy ngày mà để tìm hiểu khả năng của chính mình, khả năng của chúng ta còn phải làm việc nhiều nữa ở tương lai, thì phải lành mạnh lên. Ngày nay vô vi đã đủ điều kiện để cho chúng ta tiến từ tâm lẫn thân.
Thầy, con bên đây thì cũng có câu hỏi giống như chị Lo đó thầy. Con Thiên Thanh định Tết này về Việt Nam đó thầy. Tại vì từ hồi đi tới giờ con về mà thơ cũng gửi qua, cũng trong quá thầy. Giờ gia đình thì mấy anh em cứ nói bệnh, mới hai ba cái thơ nữa đó thầy.
Thơ đó là viết lại cái thơ hỏi chứ bây giờ anh thương em không? À, thấy tình thương của anh dồi dào quá, em thế nào có tiền em qua nhìn thăm chăng, nhưng mà cho ăn ngày ba buổi cho em có tiền, đố mà nó viết thơ nó mờ nữa, không có mờ đâu.
Con cũng định về thầy, rồi mấy đứa nhỏ nó nói thấy má yếu không, biết má có về được không?
Má là anh cũng đi về Việt Nam, rồi bà con đâu xa thì xa, sắp hàng hết. Cô ba, cô không biết con là con có năm lù. Con xin năm lù nào, tao biết năm lù nào, giờ năm lù. Con có thằng năm lù á. Bà phải đóng tiền nó mới ra khỏi nhà, không cứ nói chuyện đó hoài, mệt. Bà con xa lạ, không biết cuộc tới đầy nhà. Đi về nhớ coi chừng, cái đó nó làm cho mình nặng lắm. Nguyễn Hoàng Long có lên đây không? À, Nguyễn Hoàng Long về Việt Nam trở qua mặt dân Phi Châu đen xì, rồi anh dự đại hội 3 ngày cái mặt cái hồng khí nó lên lại, người ta thấy khác liền, mặt nó lắm bây giờ thay đổi đó. Cho nên mấy người đi về Việt Nam mà không có cơ hội mà qua đại hội thành lập, mặt đen xì giống ông Phi Châu.
Thưa thầy, con hiểu con có nên đi hay là không?
Yeah. Nếu ở đây cứ tu là tốt hơn, gửi chút định giúp chị thôi. Nhiều người đi á, về tới Hà Nội rồi đi vô Sài Gòn rồi chỉ có biết khóc không à. Qua tới đây tới bây giờ còn khóc. Tôi ở Houston, bà cụ bà nó khóc. Bà nên mua cái cây, cái giống 600 đồng, trồng ra rồi, trồng thiệt nhiều, nó ra thiệt nhiều. Nhưng mà bán 1.000 đồng mà phải gánh đi gần mười mấy cây số, bán 1.000 đồng phải gánh mười mấy cây số. Bà nói, trồng rồi bán rồi, đi số mất luôn, mất giống luôn, tiền phân bón, tiền gì mất luôn hết rồi, rồi bà ngồi bà khóc. À, bởi vì người ta không biết, ta nhà quê người ta đâu có biết tính. Rồi bà ngồi quá tính, rồi mình mua bao nhiêu bên trong bây giờ. Sao bây giờ giống mất hết. Bán hết trang chợ rồi mà giống mất hết.
Tưởng qua đến nay thì tôi nghe mấy bạn đạo muốn về Việt Nam á, thì thầy khuyên là không nên về, với lại có tiền. Thầy nói con không biết làm sao. Theo con thì con thấy về cái tâm đời á, thì con thấy là trong mấy năm vừa rồi thì con có hai đứa con nhỏ, thì các cháu mấy cái tháng hè đó thì con đưa các cháu đi về 3 lần rồi. Thì lần về đó thì thấy kết quả phần đời á, thì các cháu rất là ngoan, tại vì nó thấy, nó về nó thấy ăn cái sinh hoạt, cái đời sống ở Việt Nam nó thấp quá đi. Thành nó qua bên này, mặc dù nó sang ở bên này, nhưng mà nó qua bên này thì thấy cái cách sống của nó thay đổi rồi, nó biết tặng tiền rồi, nó biết hiếu thảo với bà nội này kia cái nọ. Thành nó con lại dự định là con sẽ đưa các cháu về nữa, nhưng mà con không biết rằng theo như thầy thấy thì như thế nào. Tại vì tháng 7 này các cháu nghỉ hè, thì con có cái ý định là đưa các cháu về, một cũng như là đi du lịch mà cho các cháu nó mở mang.
Du lịch hàng năm, cái đó du lịch hàng năm.
Anh đã, theo sao? Như thầy thấy như vậy thì có mấy
chuyện hay không? Đi du lịch hàng năm là đi, cùng cái này cái trường hợp mỗi người thôi, không đi là nó có chuyện rồi.
Dạ. Thì các cháu thì cũng, bà nội thì cũng trong tình trạng là lớn tuổi, là cũng sắp ra đi, thành ra cũng là cháu nó cũng có cái ấy là nó về để thăm bà.
Có phương tiện cho nó đi về đó mà sao? Còn nhiều người tôi nói không đi về là nó qua cơn chết sống rồi, được gom được thanh điểm để nó đi lên cao một chút, mà nó đi về nó thấy người ta khổ quá, nó mất cái rồi.
Nên như là trường hợp của con đưa cháu về thì thấy là không có trở ngại.
Không sao, chỉ đó về quen rồi không có sao. Mà phải nhớ thiền là chúng tôi cũng mất à, thấy người ta khổ quá.
Thì con về thì cũng trong cái tinh thần đó thì con giúp đỡ được, giúp đỡ mỗi người đó. Thế nên mình lại cảm thấy là cái tâm của mình nó nhẹ hơn là mình đi chơi nước khác hay là đi đưa các cháu đi vacation chỗ. Điện. Như vậy có mất điện không thưa thầy?
Cũng, ít nhiều cũng mới mất.
Dạ. Thì như vậy thì theo như thầy cho con lời khuyên là có nên trở về hay là...
Không, như chị đều cứ xe gia đình đâu có sao.
Dạ.
Đi được.
Dạ thưa con, có bao nhiêu đó thôi.
Chỗ nào mà có bảo lục mình giờ đi, mình để cho dân nó ở trên cái chỗ yên ổn một chút, nó mới dễ phát triển cho quốc gia, phải không? Còn cứ bắt nó ở eo biển, bữa nay nó làm 10 năm, gió thổi bão cái nhà tiêu mất, tội nghiệp nó chứ. Cho nên mình phải để cho người dân đi ở một cái chỗ, khai thác một cái thành phố mới, nó làm việc cho nó có sống. Chứ còn xứ cao nguyên là cái chỗ lăng thạch sông rất tốt, mà gây mối lợi rất to. Thì toàn dân mà rút lên đó mà lập xưởng, lập này lập nọ, lợi ghê lắm đấy nhé. Rất lợi mà tránh bão bục nguy hiểm. Châu Đốc đồ nước rồi dân lên nguy hiểm, chết người ta nhiều lắm. Long An là cũng bị nhiều lắm. Mấy đó mình bớt đi, để cho quân sự người ta lo. Người ta có phương tiện người ta chạy được. Còn người dân mà muốn chạy không được là phải bị chết.
Con thấy tìm kiếm hoài, cái Mỹ Tho này, còn có cái gì vậy đó?
Mỹ Tho kiếm hoài hồi nào giờ không có, chỗ nào không có là phải giữ vậy. Chỗ nào mà đã bị thiên tai rồi mình rời đi. Dễ mà, đâu có gì khó, mình lập các building cho thiệt tốt, tổ chức đàng hoàng. Rồi khuyến khích người nào có nghề, có bằng cấp khi cho lên ở. Thì thành anh đã ung ung nhau, người ta đi học. Thấy không? Rồi mình mở những cái trường chuyên môn. Bây giờ chính phủ sắp tương lai có những cái project gì đầu tư về chuyên môn điện tử hay chuyên môn về cái gì đó. Thì mình nhờ Liên Hợp Quốc người ta cho những cái professor chuyên môn đó, người ta dạy học miễn phí. Để có bằng cấp đó, có cái bằng cấp vệ sinh nữa. Cho nào giờ ở dơ, bây giờ bằng cấp vệ sinh nữa, được trình hai cái đó là lên vô ở building sang trọng. Thì nó ồn ồn nhau nó đi học. À, mấy cũng đi học hết, không cần phải bắt người ta đi học. Bắt đó, dân Việt Nam mà bắt là tất cả, không nhất định không chịu. Tôi dốt thì kệ tôi sống ông bà cha mẹ tôi cả trăm năm đâu có sao, dốt thì kệ tôi bắt tôi đi học là cái gì, tôi không đi. Nhưng mà cái này là tự nhiên nó automatic nó đi học. Nào. Nó thấy nó được ở cái nhà văn minh, tốt đẹp, communication, cái gì cũng có đầy đủ hết như ngoại quốc. Có sân bay rồi đàng hoàng. Nó nhảy vô. Mà tiền đó mà có. Tiền mình có tài nguyên, mình mượn xứ láng giềng. Mà láng giềng của Việt Nam là toàn là mở giàu, nhà giàu không mà mấy ông nhà giàu đó thiếu gì. rồi tự mình khai thác hầm mỏ, dầu lửa. Mình cho người ta đầu tư, mình làm công, rồi ngoại tệ nó mới ra vô, ngân hàng quốc tế đã mới nhìn nhận, lúc đó mình mượn tiền rộng rãi. Chuyện gì mà phải lấy chính trị để trị dân làm cái gì? Không cần chính trị, cần kinh tế tốt là được à. Ai người ta cũng gửi con đi học chuyên môn hết. 60 triệu dân mà chỉ 30 triệu chuyên môn thôi. Thì được mình biết bao nhiêu thì ở cho tự do đầu tư thì biết bao nhiêu xưởng lớn nó sẽ gì vậy nè. Thấy không? Mình hoạch định những cái khu vực mà an lành. Cũng như nhà muốn mở nhà băng tốt đẹp Đà Lạt. Thấy không? Đó là mình có thể giữ an ninh cho ta được. Những nhà băng và những trường đại học quy mô ở Đà Lạt. Vì chỗ mát, những nhà học thông minh, đào tạo nhân tài. Những cái vùng kinh tế mới từ hồi nào bây giờ có được, cũng vẫn cất building mà phải lập lại đàng hoàng, những hệ thống nước lọc là đàng hoàng. Cho người ta về nên ta ở, mà ở với bằng cấp và có trình độ chuyên môn. Cho kinh tế mới không phải là bắt đi. Người ta tự động ta xin vô, kinh tế mới mới có giá trị. Thì mình cắt những cái building tốt đẹp đó dùng biết bao nhiêu nhân tài không? Nội cái ngành đi dân không là biết bao nhiêu không? Còn xi măng mình có nè. Sắt. Mình cũng có thể làm được. Kiến. Mình cất nhà kiến mình cho người ta đầu tư. Người ta sản xuất kiến lấy cát làm cái gì đâu. Mà chuyện gì mà cứ học hạch hoài bao nhiêu năm mà làm không có được cái gì hết rồi. Ông này giành quyền, ông kia giành quyền mà thế là ông dốt không mà đâu làm được cái gì.
Thật là người Việt mình khó lắm. Tại vì cái ông mà hơi có một cái trình độ khá hơn chút ấy, thì làm cái việc đó thì cái ông kia đó học cũng hơi khá hơn chút ấy. Nói mày có cái bạn ta đó. Thành ra cứ giành nhau mà không có cái gì.
Tại vì nó không hiểu cái người mà muốn ra giúp dân nó phải có cái project. Cái project nó có marketing đàng hoàng rõ ràng, phân tích cho rõ, giai đoạn đầu làm thế nào, giai đoạn thứ nhì làm thế nào, giai đoạn thứ ba nó sẽ có cái quy lợi gì, thứ tư dân chúng sẽ bình an bằng cách nào. Một người ra nói đứng nói bậy ai nghe. Nó, cái project là chung, nhiều kỹ sư, nhiều đầu óc, tham khảo rồi mới công bố cho dân. Dân người ta chỉ theo con đường đó thôi, công chuyện nó xong à.
Nó thấy hình như là cái cơ tài chuyển mình sao này. Chứ như tại sao hồi xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông cũng chân sớm.
Bởi vì khi trong lúc ông Trường Tình là một mình ông thấy thôi. Nếu ông khôn á, ông chưa có khôn, hồi đó ông chưa có khôn. Nếu ông khôn á, ông đề nghị làm sao chính phủ mua chiếc tàu chở dân đi chơi á, thì vì ông đưa cái project đó là ai cũng accept hết. Cho nên cái thời khôn với thời ngu, hai cái thời khác nhau mà đừng có ôm cái ngu đó mà học mà chết. Mà không, thời buổi bây giờ khác á. Thời buổi bây giờ người Việt Nam đi về cái nói à, tôi cất cái building nè. Là ai cũng chịu hết, ok, cất đi, phải không? Cất apartment cho tốt rồi, tụi ở, chịu liền không? Chịu liền. Còn xưa, cất cái nhà tranh ở để tôi làm thơ thi không? Thì mình thằng đó thôi. Đâu có phải anh Tài mà nó đem vô lịch sử để làm gì như tôi nói với cha Kim á. Tôi nói mấy cái lịch sử đó là đem đốt đi, mấy cái thằng đó nó ngu, nó không có làm gì được. Bây giờ phải lấy mấy cái thằng nhân minh bây giờ làm việc cho bây giờ. Phải không? Chắc kia nó nói cái lịch sử đó phải giữ chứ. Từ cái lịch sử đó lịch sử lạc hậu. Mấy thằng nó dốt. Bây giờ mấy thằng này nó đứng tiến trong cái đà tiến, phải đem mấy cái thằng này ra làm việc. Thì tự nhiên cái sứ nó bằng mình. Nếu tôi làm cố vấn thì tôi cancel hết. Học trò không được học cái lịch sử tầm bậy đó. Phải làm cái mới bây giờ. Mất thì giờ của nó sống có mấy chục năm mà nó học thuật lùi nó đâu được. Tôi nói nghe là anh nào lên lãnh đạo cố gắng kiếm tiền mua chiếc tàu chở đi chơi thôi chứ đừng thèm nói chuyện đó. Đừng nói chuyện nó không chịu. Nếu ông bà sáng xưa nghe có bệnh, có đau bụng ta đem cái áo ra ngoài đường ta cúng cho nó hết đau bụng, nói chuyện nó bánh tấm bay. Cái tấm bay á. À, thằng nhỏ đau bụng thôi lấy cái áo thằng nhỏ ra ngoài đường nó đọc cái câu chú gì cái nhậu trong đó thằng nhỏ hết đau bụng liền à. cái đó là cái lạc hậu nhất. Bây giờ y học ta tăng nó làm thật bậy đâu có được. Chở mấy ông đi chơi vòng này không biết à. Ngồi xứ người ta kiếm một tắc đất khó, rất khó, mà xứ mình là một mẫu bỏ không, không có làm được gì hết á. Nên như bây giờ chị Khế rồi mấy người nó mua một mẫu rồi để cho bạn đạo về rồi, để sau này về làm gì. Nó cuốc có 2-3 cái mệt quá rồi vô tôi ngủ. Không có là cách gì, không có phương tiện của người ta có hai, ở bên Đức người ta hai cha con thôi à. Là người ta khai thác 20 mẫu, trồng tỉa dư ăn dư xài một năm, 2 cha con thôi, còn mai mốt nó khác. Cho nên phải cho người ta đi du ngoại để dự những cái convention đó, mà mấy cày, là mấy làm plastic, mấy gì, phải cho người ta đi dự những convention đó, phải liên lạc một quá, rồi phải gỡ người đi dự. Mà hẳn nhất là mấy cái ông già nắm quyền đó, đi coi cho biết. Nào, một giờ đồng hồ người ta sản xuất 500 kg plastic, một tiếng đồng hồ có một người làm à. Một tiếng đồng hồ sản xuất 500 kg plastic. Còn mình 40-50 người ra chừng 30 kg ngày chứ mấy. Còn cãi lộn nữa.
Những này nó có thể ra cái tình trạng mà nhân công nó dư.
Nhân cân vui, nhân cân thoải mái hơn. Nó sẽ làm nhiều chuyện khác. Thấy không? Mặc nhiên đó là cái tài nguyên của quốc gia có thể đầu tư. Nhà băng quốc gia có thể đầu tư. Nhân dân nó có tiền, nó có tiền nó bỏ nhà băng, nó saving, nó có được lời. Cũng nhờ chính phủ sản xuất, chính phủ có tiền. Rồi mới trả cái anh tia cho dân. Dân nó cũng có lời chứ. Nước giàu dân mạnh mà. Còn dân bây giờ có tiền à, giấu đem chôn dưới đất, vàng của chôn dưới đất, trời cái khùng nó quên không biết ở đâu có đào hoài không có trúng chỗ, cũng mất tiền vậy. Tôi trốn 1.000 lượng mà bây giờ tôi quên cái chỗ chôn rồi, nhiều lắm á, trốn 1.000 lượng mà tôi tìm hoài tìm không ra. Sự thật mà tôi nói cái gì sự thật cái tội không có lớn láo đâu. Bà Tám á, bà biết, bà sợ tôi làm phước, có nhiêu tiền làm phước hết á. Bà có mấy chục lượng vàng, tao hồi cộng sản tới bà giao cho tôi. Tôi nên thôi được, tôi bỏ hầm lưu. Tôi bỏ hầm lưu trong hầm lưu á. Bà nói giỏi, nó xét hầm lưu lấy, còn không mà thôi, để hầm lưu không ai xét. Rốt cuộc rồi bà đi, tụi nó bắt, nó lấy hết mấy chục lượng vàng, ăn cho mình. Nó để cho tôi làm phước phải chưa. Ở trong nhà mà tôi không biết bà có tiền. Nó có biết,